Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hoàng Giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Lưu Tường Quang sẽ cùng Mai Hoa đưa tới quý vị những thông tin mới nhất từ cuộc họp Quốc hội vào tối hôm thứ Tư, ra thông báo là 130 tỷ đô la đã được Quốc hội thông qua. Và một cái ý trong bài phát biểu của ông Thủ tướng về vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trong cái tình hình dịch bệnh này. Và một vấn đề cuối cùng nữa, biểu đồ khống chế nạn dịch của chính phủ để cho thấy cái hiệu quả. Tuy nhiên, nước Úc vẫn tiếp tục cách ly, làm việc tại nhà trong thời gian trước mắt là 3 tháng và có thể là 6 tháng như lời chính phủ nói. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Lưu Tường Quang.
Xin chào cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Dạ thưa, có lẽ bắt đầu bằng chủ quyền quốc gia, nhìn qua những biện pháp ngăn chặn cái nạn dịch thưa anh.
Trong cái phiên họp đặc biệt vào ngày thứ Tư 8 tháng 4 2020 tại Canberra, Thủ tướng Úc Châu ông Scott Morrison đã đưa ra một cái đề tài rất là mới mà tôi cho rằng rất là lý thú để chúng ta thảo luận. Đó là ông nói rằng con virus COVID-19 này đó, nó là một sự đe dọa cho chủ quyền quốc gia của Úc Châu. Và tại sao ông nói như vậy? Để ông quản diễn nó ra. Ông nói rằng bổn phận của chính phủ và bổn phận của tất cả các chính trị gia và bổn phận của tất cả công dân Úc đều phải góp phần và bảo vệ cái chủ quyền quốc gia của nước Úc. Mà cái chủ quyền quốc gia này không nhất thiết nó phải là biên giới, nó không nhất thiết nó phải là lãnh hải, nó không nhất thiết nó phải là lãnh thổ. Mà nó là một cái thể chế dân chủ pháp trị, nó là cái xã hội văn hóa đa nguyên, nó là cái nền kinh tế thị trường, nó là cái bối cảnh đem lại cải thiện cái đời sống của dân chúng, mà nó không tùy thuộc vào cái ý thức hệ. Và ông nói rõ là tất cả mọi người chúng ta, cư dân tại Úc hay là dân chúng Úc Châu, đều góp phần vào cuộc tranh đấu này. Tất nhiên cuộc tranh đấu này nó sẽ có những cái sự thất bại, nó có sự mất mát, nó sẽ có cái giá phải trả. Nhưng mà kết luận thì ông nói rằng tất cả mọi người ủng hộ chính sách của chính phủ, và do đó chính phủ nước Úc nói chung sẽ đánh bại coronavirus này và tái lập lại hay là xây dựng lại nền kinh tế và cái đời sống tự do của nhân dân Úc Châu. Thì trong cái vấn đề mà gọi là bảo vệ chủ quyền đó, thì nó có rất nhiều những cái điểm nhỏ khác, chẳng hạn như trong cái vấn đề thiết bị để có thể cho các chiến sĩ y tế như là bác sĩ, như là dược sĩ, như là nữ hộ sinh, như là y tá để có thể đứng lên tuyến đầu mà giữ được, thì họ phải có đủ những cái sự bảo vệ. Cho nên vì lý do đó mà nếu nước Úc thiếu đi những cái phương tiện y tế để cho các bác sĩ, các y tá làm việc, thì đó cũng là một sự vi phạm về chủ quyền. Và do đó cái vấn đề thiết lập, vấn đề nhập cảng và nhất là cái vấn đề sản xuất những cái dụng cụ y tế trong quốc nội là một vấn đề cần thiết. Đó là một cái ví dụ cụ thể. Cái ví dụ cụ thể thứ hai là trong cái thời dịch bệnh mà chính phủ đang khó khăn để đối phó, thì nó cũng có thể có một vài một nước, vì rằng nước không nói nước đó là nước nào, nhưng mà cũng có thể có một nhà nước nào đó nó có nhiều tiền, nó bảo vào tại nước Úc để đầu tư. Nó có thể đầu tư về phương diện đất đai, nó có thể đầu tư về phương diện mua đi những tài sản, mua đi những công ty, và do đó nó khống chế cái tình hình kinh tế thị trường của nước Úc. Và do đó chính phủ cũng đã có cái quyết định là tất cả cái đầu tư nước ngoài, bất kể là nó là từ Trung Cộng hay là bất kể nó là từ Việt Nam, bất kể cái giá trị nó là bao nhiêu, đều phải được cứu xét trở lại bởi những cái hợp đồng duyệt xét đầu tư nước ngoài, gọi tắt là FIRB. Đấy là cái một cách tóm tắt, nó là cái vấn đề chủ quyền của quốc gia Morrison đã tuyên bố tại Hạ viện ngày thứ Tư 9 tháng 4 vừa qua. Đồng thời trong các buổi họp này, lãnh tụ đảng lao động là ông Anthony Albanese cũng lên tiếng ủng hộ tất cả những việc làm của chính phủ, đồng thời cũng nêu lên một vài cái sự khác biệt mà đảng lao động muốn chính phủ theo đuổi, chẳng hạn như trong cái vấn đề tài trợ lương bổng thì nên nghĩ tới những cái trường hợp có 1 triệu người làm việc phụ động, tức là casuals, mà không có làm một chỗ trong vòng 12 tháng, cho nên không được hưởng cái biện pháp đặc biệt này. Hay là những cái thành phần, những người làm việc tạm thời, những người có cái visa cư trú tạm thời, chẳng hạn như du sinh, mà trong số này thì có khoảng 24.000 du sinh Việt Nam theo quy định, và do đó mất việc làm. Họ có quyền làm việc 20 tiếng đồng hồ trong một tuần và bây giờ có thể tăng lên 40 tiếng một tuần. Nhưng mà nếu họ không có việc, thì trong cái trường hợp này thì chính Thủ tướng Scott Morrison đã từng nói là những ai là công dân nước ngoài tạm trú tại Úc mà mất việc làm, không có cái phương tiện tài chính để sinh sống, thì nếu có thể được nên trở về nguyên quán. Cái điều này nó gây ra một cái phản ứng từ phía chính phủ Việt Nam, nó cũng vậy là cái phản ứng từ phía các đại sứ của tổ chức ASEAN tại Canberra, và tất nhiên nó gây ra một cái số lo ngại trong cái nhân số du sinh người Việt đang có mặt tại Úc đại lợi, thưa cô Mai Hoa.
Dạ vâng, và cũng trong cái cuộc họp tối hôm qua đã thông qua cái gói kích cầu kinh tế là 130 tỷ đô la lớn nhất từ trong lịch sử của Úc. Thì cái tiền đó nó có tác dụng gì trong cái gọi là bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như an dân cũng như là cái nền kinh tế thưa anh?
Nếu mà chúng ta nhìn từ cái khía cạnh là cái mục đích của cái ngân khoản rất lớn như cô vừa nói, 130 tỷ đô la Úc, thì đây là một cái phương tiện nhằm vào hai mục đích rất rõ rệt. Mục đích thứ nhất là để cho các công nhân viên, những người đang làm việc từ ngày 1 tháng 3 hoặc là những người đã mất việc trước ngày 1 tháng 3 nhưng mà được chủ nhân thu dụng trở lại, thì những người này được trợ cấp lương bổng là 1.500 đô la cho mỗi 2 tuần lễ. Cái số tiền này được chính phủ trả cho các chủ nhân, trả cho các công ty để các công ty này trả lương lại cho nhân viên của họ. Cho nên cái mục tiêu thứ nhất là để cho những người làm việc với lao động, những người nhân viên làm việc bất cứ là ngành nghề nào, có thể có được cái phương tiện để sinh sống trong cái hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Và cái thứ hai là để cho các cơ sở thương mại, các công ty có thể có cái cơ hội tồn tại, mặc dù họ có thể ngưng hoạt động nhưng họ không đóng cửa, để khi nào mà cái đại dịch này nó đã qua rồi thì cái nền kinh tế có thể phát triển ngay trở lại, là vì các cơ sở thương mại nó vẫn còn đó. Cho nên đấy là cái mục đích. Bây giờ châu 6 triệu công nhân quốc châu tượng trưng cho phân nửa 50% cái lực lượng lao động đang làm việc, tức là tại nước này cái số người làm việc là khoảng 12-13 triệu trong một cái tổng số dân chúng lại 15 triệu. Thì đây là một cái lực lượng rất là quan trọng. 6 triệu người không phải là nhỏ trong một cái đất nước chỉ có 25 triệu dân. Những ai được hưởng, tức là như tôi vừa mới nói, là những công nhân, những nhân viên đang làm việc mà cái cơ sở của họ hay là chủ nhân của họ đã bị thất thu về phương diện lợi tức khoảng 30% nếu cái trị giá của công ty đó là dưới 1 tỷ đô la. Còn nếu cái công ty này đó hay là những cơ sở hoạt động thương mại này mà cái xuất nhập của họ là trên 1 tỷ đô la thì cái sự thiệt hại của họ là khoảng 50% cái lợi nhuận. Nếu những công ty này có được cái điều kiện đó, mà hiện bây giờ nó có trên khoảng 750.000 cái công ty đã ghi tên với cái tổng nhà thế vụ để tham gia vào chương trình này, thì trong trường hợp đó các nhân viên nếu đã bị ngưng việc thì được thu nhận trở lại, hoặc là các nhân viên đang làm việc từ ngày 1 tháng 3 thì họ sẽ được hưởng 1.500 đô la Úc do chủ nhân trả, mà cái số tiền này là do chính phủ cung cấp. Đấy là nói về cái nguyên tắc và những ai được hưởng. Bây giờ nó còn có những người không được hưởng mà đảng lao động vẫn tranh đấu. Những cái người không được hưởng là những người làm việc phụ động mà không làm với một chủ nhân trong vòng 12 tháng thì họ không có quyền được hưởng. Cái điều này nó ảnh hưởng rất nhiều người. Ví dụ bây giờ một cô giáo không được tuyển dụng chính thức mà làm việc phụ động thì ngày thứ hai cô có thể làm tại cái trường này, ngày thứ ba cô có thể làm trường kia, ngày thứ năm cô có thể làm ở một nơi khác. Và vì lý do đó trong vòng 12 tháng cô có thể làm việc với rất nhiều trường học, và trong trường hợp đó cô không được lãnh cái trợ cấp này. Hay là một người khác, thí dụ như một du sinh Việt Nam. Một du sinh Việt Nam có quyền làm việc 20 tiếng đồng hồ và bây giờ tăng lên 40 tiếng đồng hồ. Và nếu bây giờ trong trường hợp vì là một công dân nước ngoài mà cái kế hoạch này không áp dụng cho công dân nước ngoài, cho nên vì lý do đó mà Thủ tướng Scott Morrison đã từng nói nếu như ai mất việc làm mà không có tài chính để sinh sống thì nên trở về nước. Cho nên cũng vì lý do đó mà đảng lao động tranh đấu cho cái tập thể khoảng 1 triệu người là những người làm việc phụ động mà không làm việc cho một chủ nhân trong vòng 12 tháng thì không được hưởng. Và những thành phần có mặt tại Úc với tư cách là tạm trú nhân có visa tạm trú, chẳng hạn như du sinh hay là những người di dân tay nghề khác, mà nếu họ thất nghiệp thì họ vẫn không được hưởng cái biện pháp này. Cho nên vì lý do đó mà tổng công đoàn ICTU của Úc Châu cũng như đảng lao động đã yêu cầu chính phủ cứu sát lại cái trường hợp này, nhưng mà cho tới bây giờ lúc này thì chính phủ vẫn dứt khoát không áp dụng cái biện pháp trợ cấp lương bổng cho những người làm việc phụ động dưới 12 tháng tại một chủ nhân, tại một cơ sở, và những công dân nước ngoài không được hưởng trợ cấp này.
Bên cạnh cái gói kích cầu là 130 tỷ thì trước đó là bắt đầu tuần này thì rất là nhiều người đã nhận được vào trong tài khoản của mình cái khoản tiền trợ cấp cho những cái người mà có thu nhập không ổn định hoặc thu nhập thấp là 750 đô la một.
Nó có ba cái vấn đề, nó có ba cái trường hợp khác nhau. Cái trường hợp thứ nhất là những người lãnh cấp bổng, tức là pensioners, đó là những người đã nghỉ hưu rồi mà đợi tức thấp. Và những người được lãnh cái an sinh xã hội có cái đợi tức thấp thì những người này hiện nay bắt đầu được lãnh một tiền trợ cấp chỉ có một lần thôi, tức là 750 đô la như cô vừa mới nói. Rồi những người ngưng việc hoặc là thất nghiệp mà không hội đủ điều kiện để hưởng được trợ cấp lương bổng 1.500 đô la Úc Châu đó, thì vẫn có thể xin Centrelink, tức là một cái cơ quan xã hội của nước Úc, để cấp cho cái tiền gọi là job seeker, tức là cấp một cái tiền cho những người đang tìm việc. Thì cái job seeker này trước kia, cái trợ cấp thất nghiệp đó chỉ khoảng 550 đô la mà thôi, và bây giờ chính phủ đã tăng lên gấp đôi, 550 đô la cộng thêm 550 đô la nữa, gọi là cái phụ cấp coronavirus, và có tác dụng trong vòng 6 tháng. Cho nên vì lý do đó, nếu như ai không lãnh được cái trợ cấp lương bổng 1.500 đô la, thì nếu có đủ điều kiện, tức là công dân Úc hoặc là từ chối dân tiểu, thì vẫn có thể hưởng được cái trợ cấp thất nghiệp cộng thêm cái phụ cấp coronavirus là 1.100 đô la. Tuy nó có sự khác biệt giữa 1.100 đô la và 1.500 đô la, nhưng nó phải được nhìn từ cái góc cạnh này, là những người lãnh trợ cấp thất nghiệp thì cái số tiền trợ cấp thất nghiệp đó thông thường không có phải đóng thuế, trong khi những người được lãnh cái trợ cấp lương bổng 1.500 đô la thì cái trợ cấp 1.500 đô la coi như là lợi tức và nó phải chịu thuế. Cái sự khác biệt là như vậy, cái nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên vì lý do đó mà cái sự khác biệt giữa 1.100 đô la và 1.500 đô la thật sự nó không có bao nhiêu.
Và nhìn chung hết về những cái biện pháp mà chính phủ đã đưa ra thì rõ ràng là chính phủ đã phải có rất là nhiều biện pháp, và trong một thời gian quá ngắn để có thể có những cái quyết định hỗ trợ nền kinh tế về cái chuyện mà hỗ trợ tiền cho những cái người Centrelink, hỗ trợ cho những người làm việc. Và trước đó thì những cái thông báo đã đưa ra để kêu gọi người Úc ở nước ngoài về, hoặc là những người đang ở Úc là nên đi về, thì tất cả những cái đã được đưa ra đối phó với nạn dịch bệnh. Thì chắc chắn rằng là không chỉ riêng chính phủ Úc mà nhiều chính phủ khác nằm ở trong cái tình trạng bối rối và phải làm việc rất là nhiều để hỗ trợ, và không tránh khỏi có những cái sự mà mâu thuẫn với cái tinh thần dân chủ cũng như là human right, nhân đạo của họ.
Đây là một vấn đề nhân đạo nhiều hơn là một vấn đề ý thức hệ, là tại vì thực sự chính phủ cũng không phải là chính phủ tiền vàng bạc bể mà có thể làm cho tất cả mọi việc mà chính phủ muốn làm. Cho nên vì lý do đó mà phải giới hạn trở lại. Thật sự cái tất cả những biện pháp để đối phó với đại dịch tại Úc này là lên tới 320 tỷ chứ không phải chỉ có 130 tỷ như chúng ta vừa mới bàn, là tại vì nó có những biện pháp khác mà chính phủ đã thi hành và đang thi hành mà ngân sách quốc gia phải đại thọ, và vì lý do nó phải có những cái giới hạn. Chúng ta nên nhớ rằng, ví dụ bây giờ lấy cái trường hợp của nước Việt Nam, chúng ta không thể so sánh được tại Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nhưng mà chính phủ Việt Nam làm gì trong cái vấn đề này? Chính phủ Việt Nam có 20 triệu người thất nghiệp, 20 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19. Và do đó, chính phủ làm gì? Chính phủ đưa ra Quốc hội một cái dự luật gồm có 62 tỷ đồng bạc Việt Nam để cứu trợ 20 triệu công nhân mất việc. Thì bây giờ mai qua tự tính ra xem mỗi người nhận được bao nhiêu tiền. Mỗi người có thể nhận được 1 triệu đồng. 1 triệu đồng là bao nhiêu? 1 triệu đồng là khoảng 65 tỷ 10 đô la trong một tháng. Cho nên, khi chúng ta nói thì chúng ta nói cái hoàn cảnh của từng nước, và từng nước có những cái hoàn cảnh khác nhau. Cho nên cũng vì lý do đó mà trong cái vấn đề nhân đạo, nếu nước Úc làm được, tôi nghĩ là nước Úc sẽ làm. Còn trong tạm thời, trong cái hoàn cảnh mà nước Úc không làm được, thì tất nhiên họ phải hạn chế lại, và đó cũng là cái lập luận của chính phủ.
Dạ vâng. Và mấy ngày nay cũng nói đến cái gọi là cái biểu đồ, cái modeling của quốc gia, rõ ràng là cái biện pháp làm việc tại nhà và cách ly và không đi ra ngoài đã có hiệu quả. Thế nhưng mà chính phủ cũng như là tất cả các chuyên gia vẫn không biết được là khi nào những cái biện pháp hạn chế này sẽ được nới lỏng. Điều này nói là điều gì thế anh? Tại sao nó lại như vậy?
Tại vì chưa ai biết được là cái con virus mới này bao giờ nó sẽ có thể bị đánh bại. Mà có thể không bao giờ nó sẽ được đánh bại. Mai ra thì nó có thể được chặn đứng và được kiểm soát. Tại sao nó không thể được đánh bại? Là tại vì không thể tất cả 193 quốc gia trên thế giới này đều có thể diệt được cái con coronavirus này. Nếu mà trong trường hợp như vậy thì giả sử như nước Úc mà có thể diệt được toàn diện coronavirus hay là virus Vũ Hán hay là Covid-19, rồi những cái nước chung quanh mình họ không diệt được, thì trong cái thế giới toàn cầu hóa ngày nay, người ta đi lại rất nhiều, giao thương rất nhiều, thì cái vấn đề mà cái bộc phát lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 nó có thể xảy ra. Nước Úc biết rằng mình sẽ không hủy diệt hoàn toàn được con coronavirus, cho nên vì lý do đó mà cái mục tiêu chính sách của nước Úc đó là ngăn chặn, tức là containment, và phát triển cái khả năng trong quốc nội để kiểm soát được dịch bệnh. Thì trong cái phần này đó, chính phủ đã có nghiên cứu những cái kịch bản, và cái kịch bản mà xấu nhất, mà tệ nhất. Trước khi tôi nói đến cái kịch bản xấu nhất và tệ nhất, tôi có nói thêm một điều là chính phủ và các chuyên gia của Tài Úc sử dụng những data, những dữ kiện từ nước ngoài chứ không phải từ trong nước Úc, là tại vì lúc bây giờ cái số người nhiễm bệnh Tài Úc nó rất thấp, mà phần lớn là sử dụng cái data từ phía Hoa Lục, là tại vì 3 tháng trước đây cái data tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc nó rất là nhiều và do đó người ta có thể sử dụng được. Cho nên các chuyên gia Tài Úc sử dụng các dữ kiện, những con số tại Hoa Lục để làm gì? Để nghiên cứu một kịch bản mà tệ hại nhất. Cái kịch bản tệ hại nhất này đó là cái kịch bản không làm gì cả để cho bệnh dịch nó phát triển một cách tự do. Thì trong trường hợp này, nước Úc sẽ có 23 triệu người bị nhiễm bệnh trong tổng số 25 triệu người, tức là 89% dân số Úc Châu sẽ bị nhiễm. Và nếu cái điều này nó xảy ra đó, thì mỗi ngày hệ thống bệnh viện của nước Úc phải tiếp nhận 35.000 bệnh nhân mà cần tới những cái giường bệnh chữa trị khẩn trương, gọi là ICU, mà cái điều này nó vượt ngoài hoàn toàn cái khả năng của nước Úc. Đấy là cái trường hợp xấu nhất, cái trường hợp không làm gì cả. Kịch bản thứ hai là một cái kịch bản nhằm vào cái chuyện đóng cửa biên giới, nhằm vào cái việc cách ly xã hội, nhằm vào cái việc giới hạn tụ họp, nhằm vào cái việc kêu gọi tất cả mọi người ở nhà không đi ra ngoài. Thì đấy là cái biện pháp mà chính phủ Úc đang làm. Thì trong cái kịch bản thứ hai này đó, nếu tất cả những việc đó áp dụng, và trong thực tế thì chính phủ Úc đang áp dụng, thì tất cả những cái sự lây lan nó có thể giảm xuống 33%, và tối đa chỉ có khoảng 12% dân Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng, và trong số này chỉ có khoảng 5% là cần đến cái sự chữa trị tại nhà thương, và do đó nước Úc có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của quần chúng mà cái hệ thống bệnh viện của nước không bị sụp đổ. Và nước Úc đang thực hiện tất cả những điều này, và như chúng ta vẫn thường nghe và chúng ta vẫn thường thấy và các chuyên gia cũng đồng ý là cái sự lây lan phát triển tại Úc nó đang giảm dần, cái vòng cung nó đang đi xuống thấp dần, và do đó nước Úc đang ở trong một cái tình trạng mà Thủ tướng Úc gọi là, nếu chúng ta coi cái này như là một cuộc đắm tàu, thì nước Úc bây giờ đang ở trên cái phao cứu hộ, ở trong cái raft, một cái life raft, ở trên cái phao cứu hộ, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới thì hãy còn chịu dưới nước. Cho nên đây là một cái điều mà chính phủ Úc nói rằng cái tình trạng tại nước Úc bây giờ là cái tình trạng tốt, đang phát triển. Tuy nhiên, con đường để đè bẹp coronavirus này hãy còn dài. Và chính phủ Úc là một chính phủ mà tôi nghĩ rằng một trong nhóm chính phủ nhìn rất xa, là tại vì có những cái biện pháp áp dụng rất sớm, ngay từ đầu tháng 2, trên 2 tuần lễ trước khi Tổ chức Y tế Quốc tế WHO tuyên bố tình trạng đại dịch, thì nước Úc này đã áp dụng tình trạng đại dịch và đã có kế hoạch để đối phó đại dịch rồi. Và cũng ngay từ lúc này, trong khi mà nước Úc và dân chủ Úc đang trải qua trên cái con đường gọi là con đường đại dịch, thì nước Úc bây giờ cũng đang có một kế hoạch nghĩ tới cái giai đoạn gọi là thoát dịch, tức là làm thế nào để có thể kiềm chế được, kiểm soát được, và do đó dân chúng có thể trở lại đời sống bình thường, và do đó nền kinh tế Úc có thể được tái lập trở lại.
Dạ vâng. Và đó là thông điệp mà chính phủ gửi tới những người dân Úc, là trong lúc chúng ta đang ngồi trên chiếc phao cứu nạn thì cố gắng ngồi im và đừng có trộn rộn. Để cho đến
đúng rồi. Dạ vâng. Đúng rồi, và nhất là tại Úc này, trong những ngày sắp tới nó là những ngày lễ phục sinh. Và cái truyền thống của nước Úc là cái ngày lễ phục sinh là cái ngày người ta ăn uống, người ta hội họp, người ta đi chơi. Cho nên vì lý do đó mà chính phủ khuyên tất cả dân chúng đều ở nhà, không nên đi chơi, không nên hội họp, giữ cách ly. Là tại sao? Là tại vì như ông Bộ trưởng Y tế, ông Greg Hunt đã nói là cái con coronavirus này nó không có nghỉ lễ.
Dạ, nó không có nghỉ lễ, và theo như lời của Thủ tướng Morrison nói rằng là not get up yet, cứ nằm yên ở trong nhà, khoan ra ngoài. Và đó là cái thông điệp mà chính phủ gửi tới quý vị. Cho nên mặc dù ở trong nhà căng thẳng, buồn, bực, stress, nhưng ở trong nhà vẫn an toàn hơn là đi ra ngoài. Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Lưu Tường Quang rất nhiều cho những chia sẻ của anh ngày hôm nay.
Kính chào tất cả quý vị khán giả của SBS Radio. Áp dụng như thế nào? Thì trong số 130 tỷ này đó, sẽ giúp công ăn việc làm, sẽ giúp phương tiện sinh sống cho khoảng 6 triệu công nhân.